Kinh Đại Bát Niết Bàn. Phần tiểu dẫn. Đại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ, phạn ngữ gọi Ma Ha Bát Niết Bàn Na. Các nhà Phật học tiền bối dịch có nhiều nghĩa: Đại Nhập Diệt Tức, Đại Diệt Độ, Đại Viên Tịch Nhập. Từ ngữ để diễn đạt về Ma Ha Bát Niết Bàn Na thì có khác như thế, nhưng ý nghĩa thì không có gì chống trái mà cùng gặp nhau ở điểm. Niết Bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng, viễn ly các hành, an trú tâm thanh tịnh, vắng lặng và vắng lặng một cách trọn vẹn, tận cùng trọn vẹn. Đại nhập diệt tức hay diệt độ, chúng ta có thể khái niệm nhận thức như thế, thiết tưởng tạm đủ mà không cần thiết sử dụng ngôn ngữ quá dài dòng. Đại viên tịch nhập có nghĩa Niết Bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Con người có Niết Bàn, nhập được Niết Bàn, nhìn dáng vẻ và nếp sống bên ngoài thì ai cũng tưởng họ là người bình thường như những người bình thường khác. Sự thực, đời sống của con người được đại viên tịch này, vô lượng công đức lành họ đều thành tựu viên mãn. Thân khẩu ý của họ hoàn toàn thánh thiện, không có biểu hiện sai trái lỗi lầm. Đó là ý nghĩa của chữ viên. Người bình thường luôn sống trong ưu tư sầu muộn, phiền não nung nấu, sôi sục trào dâng, đau khổ suốt tháng quanh năm không có được một phút giây an ổn. Trái lại, người nhập Niết Bàn là người luôn luôn an trú trong vắng lặng, trong an ổn thảnh thơi, không một niềm khổ tâm hay gợn một phiền não dấy động, trong chân tâm thường trú vốn thanh tịnh, vốn tịch diệt viên mãn của chính mình. Nói tóm lại, vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn, vô lượng phiền não ưu tư nào cũng vắng lặng. Đó là ý nghĩa của đại viên tịch nhập. Đại Bát Niết Bàn Na là một, nhưng kinh nói về Đại Bát Niết Bàn Na thì tên gọi có nhiều. Đọc học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết Bàn, hành giả sẽ nhận thức rõ Niết Bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một thế giới do tưởng tượng, do gửi gắm tâm hồn mình nơi một cõi nước nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều khó thứ nhất. Đọc học kinh Niết Bàn cần có sự đầu tư nhiều về tư duy, bồi dưỡng phát huy trí tuệ, thường củng cố định tâm, tinh tấn vận dụng quán chiếu trong cuộc sống bình nhật. Đó là nhân tố, là điều kiện để thấy Niết Bàn và nhập Niết Bàn. Đó là cái khó thứ hai. Đọc, học và chứng nhập Niết Bàn, nhìn hiện tượng vạn pháp, nhận thức vũ trụ nhân sinh không còn giống như cái nhìn, cái nhận thức của chính họ ở thời gian trước. Giáo lý mà Phật dạy cho họ thời gian trước, họ thấy không phải, mà còn ngược lại hoàn toàn. Đó là cái khó thứ ba. Đọc, học, chứng nhập Niết Bàn, hành giả sẽ sáng tỏ đôi mắt, rửa sạch mọi bụi bặm rớt trong đôi mắt từ bấy lâu nay. Hành giả biết rõ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phật không phải chết như Đức Thích Ca đã từng chết ở rừng Ta La Song Thọ như mọi người vẫn thường nghĩ. Đó là cái khó thứ tư. Đọc, học kinh Niết Bàn, người đệ tử Phật phải học, hiểu về Pháp thân Phật, trụ chấp ứng hóa thân Phật thì không nên nghe, đọc học kinh Đại Bát Niết Bàn, vì có học cũng không hiểu, hiểu sai lạc sanh tâm bất mãn bất bình thì lại mắc cái tội phỉ báng chánh pháp đại thừa, thiệt thòi lỗ lã hơn nhiều. Đó là cái khó thứ năm. Đọc, học kinh Niết Bàn và nhập Niết Bàn, hành giả thấy rõ tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Mọi người sẽ được thành Phật, kể cả những người mà người đời cho là bất nhân thất đức, tạo nhiều tội ác nặng nề. Đó là cái khó thứ sáu. Đọc, học kinh Niết Bàn có những cái khó như thế. Người đọc, học, nghe kinh Niết Bàn cần kiên trì, nhẫn nại, phấn đấu tư duy, nhận thức để vượt qua. Tôi soạn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Giáo Thọ của tôi. Thượng Trí Hạ Tịnh, vị ân sư đã đào tạo, uốn nắn, dạy dỗ tôi từ hơn 50 năm trước. Bản dịch của Hòa Thượng được tái bản nhiều lần, lưu truyền khắp nước Việt Nam. Các tòng lâm viện đều có tôn thờ và thọ trì đọc tụng. Lần tái bản năm 1991 do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, có lẽ là lần tái bản gần đây nhất. Soạn bộ kinh này, tôi lấy tên Đại Bát Niết Bàn Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Nó được xem là một giáo tài hay một giáo án để tôi triển khai cho những hàng hậu học đang học lớp cao đẳng nội minh, cho những ai có chí hướng đại thừa và các Phật tử tại gia có cùng chí hướng. Ý nguyện thiện chí của tôi là như thế, nhưng cho đến bây giờ, việc làm này tôi hứa với lòng và gửi đến những ai đọc bộ giáo tài này rằng tôi làm đến đâu biết đến đó. Có hoàn thành toàn bộ và như ý hay không, tôi xin khất, tôi không dám hứa. Hiện nay mùa thu năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, tuổi đời của tôi đã vượt quá cổ lai hy. Đó là lý do tôi không dám hứa và cũng là lý do để tôi xin được các bậc cao minh lượng tình xá cho những gì sơ xuất nếu có trong tác phẩm này. Để kết thúc lời tiểu dẫn, chúng ta cùng ôn lại nguồn tư tưởng chắc tuyệt đại thừa vật bậc Long Trượng tiền bối. Thân tại Hải Trung Hưu Bích Thủy, Nhật Hành Lãnh Thượng Mạc Tầm Sơn. Dịch nghĩa: lội trong nước chớ ngây thơ tìm nước, đi trên non đừng phí sức tìm non. Viết tại Thao Hối Am, mùa thu năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, Phật lịch 2544. Thích Từ Thông Hòa Thượng. Phẩm thứ nhất, phẩm tựa. Ông A Nan thuật: một hôm nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở rừng Ta La Song Thọ, cùng với số chúng đại tỳ kheo đông hàng trăm ức người. Bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2, Đức Phật phổ cáo trước đại chúng rằng: Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ nương tựa an ổn cho chúng sanh. Như Lai có lòng từ lớn, xem tất cả chúng sinh như La Hầu La. Hôm nay Như Lai sắp nhập đại Niết Bàn, trong đại chúng còn có điều gì nghi ngờ chưa họ rõ thì nên thưa hỏi. Đây là khoảng thời gian còn lại cuối cùng, giờ phút nhập đại Niết Bàn của Như Lai không còn lâu. Lời tuyên cáo của Đức Phật được loan truyền nhanh chóng khắp cõi trời người. Do sức thần ánh sáng của Phật soi chiếu khắp các cõi lục phàm tứ thánh, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập đại Niết Bàn. Tất cả có cùng một tâm trạng bàng hoàng, xúc động, tiếc thương. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt, thế gian không còn ánh sáng. Hàng người trời tự nhủ, chúng ta nén cơn xúc động, mau đến thành Câu Thi Na, rừng Ta La Song Thọ, đảnh lễ cầu xin Đức Phật trụ thế thêm một thời gian. Hàng hàng lớp lớp người cùng tâm trạng kính quý và tiếc thương, sắm sửa lễ vật trân tu thượng vị tốt đẹp báu màu, đem đến chỗ Phật, thành tâm đảnh lễ dưới chân Phật, tác bạch cúng dường Phật. Và chúng tăng ai ai cũng mong Phật thoại nhận phẩm vật cúng dường của mình trước giờ Như Lai nhập đại niết bàn. Đoàn 1, Đại Tỳ Kheo Tăng. Đại Tỳ Kheo Tăng 800 vạn người đều là bậc vô lậu A-la-hớn, đứng đầu là tôn giả Ma-ha-ca-chiên-diên, tôn giả Bạc-câu-la. Đây là những bậc A-la-hớn trồng sâu gốc rễ Đại Thừa, thành tựu không tuệ. Các ngài đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Đoàn 2, Tỳ Kheo Ni. Đoàn Tỳ Kheo Ni 600 ức người đều là bậc Đại A-la-hớn, đứng đầu là Thiện Hiền Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Nang Đà Tỳ Kheo Ni, vân vân. Họ là những bậc điều phục các căn thanh tịnh, có oai đức lớn, thành tựu không tuệ, nội bí Bồ Tát, ngoại hiện thanh văn tướng. Tất cả đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, cung kính chắp tay ngồi qua một bên. Đoàn 3, Đại Bồ Tát. Thành viên đoàn Đại Bồ Tát đông một hàng xa, địa vị các ngài ở vào thập địa, thường ăn trú hạnh không tịch của Đại Thừa, giữ gìn bảo hộ và phát triển Đại Thừa. Đứng đầu là Hải Đức Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, vân vân. Chư Bồ Tát đồng đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, vấn an nhữ Phật trăm ngàn vòng, rồi cung kính lui ngồi qua một phía. Đoàn 4, Ưu Bà Tắc. Thành viên của đoàn đông hai hàng xa, họ là những vị toàn phần Ưu Bà Tắc, thọ trì ngũ giới không sức mẻ, đầy đủ oai nghi, kiến giải sâu rộng, thường tư duy quán chiếu chánh pháp, thâm nhập Đại Thừa. Đứng đầu là Oai Đức Ưu Bà Tắc, Thiện Đức Ưu Bà Tắc, vân vân. Nghĩ đến việc trà tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm nhiều thứ, các thứ gỗ thơm, hương hoa, bàn lọng, xe cộ mỗi mỗi trần thiết cực kỳ xa, đẹp đẽ sang trọng. Họ cũng sắm nhiều đồ ăn thức uống thượng vị hầu cúng dường Phật và chúng tăng. Đến chỗ Phật cùng nhau một lòng thành kính tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Như Lai không hứa nhận. Các vị buồn bã, chắp tay cung kính lui ngồi qua một phía. Đoàn 5, Ưu Bà Di. Thành viên của đoàn ba hàng xa người, họ là những người nữ thọ trì toàn phần ngũ giới, oai nghi đầy đủ, chuyên tu chánh pháp, đứng đầu gương mẫu, có 84,000 người, như thọ Đức Ưu Bà Di, Đức Mãn Ưu Bà Di, vân vân. Chúng Ưu Bà Di thường ngày quán chiếu tự thân, nhận thức được tánh chất tạm bợ mong manh và bất tịnh của tự thân, sâu sắc chứng ngộ chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ của cuộc sống. Họ có quyết tâm viễn ly trần cấu, cầu chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Nay các bà sắm sửa rất nhiều phẩm vật, đồ ăn thức uống thượng vị đem dâng cúng Phật và chúng tăng. Đến chỗ Phật đồng kính lễ dưới chân Phật, tác bạch cúng dường. Chưa phải thời, Như Lai không hứa nhận. Tất cả buồn bã, chắp tay cung kính nhữ Phật trăm ngàn vòng, rồi lui ngồi qua một phía. Đoàn 6, Dòng Ly Sa. thành Tỳ Ly và quyến thuộc, các quốc vương thân cận, quần thần và quyến thuộc. Thành viên các đoàn này đông không kể xiết. Họ là những người hộ trì chánh pháp Đại Thừa và kính mộ Đại Thừa. Đứng đầu trong nhóm Ly Sa Tử là Tịnh Vô Cấu Ly Sa Tử, Tịnh Bất Phóng Dật Ly Sa Tử, vân vân. Các quốc vương và nhóm người dòng Ly Sa vì muốn cúng dường cho dịp lễ trà tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm sửa nhiều thứ gỗ thơm, dầu thơm, hoa đẹp, tràng phan, lọng báu, lụa là, vải vóc, trang hoàng nhiều thớt xe voi, xe tứ mã, lộng lẫy cực kỳ. Họ chở trên xe các thức ăn, nước uống tinh khiết, thượng vị, đem đến chỗ Phật và tăng chúng. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Mọi người buồn bã lui ngồi một phía. Nhờ sức thần Phật, bỗng nhiên mọi người bay lên cao cách đất bảy cây tha la, ai nấy im lặng mà trụ giữa hư không. Đoàn bảy, đại thần và trưởng giả, thành phần đại thần trưởng giả đông không kể xiết. Đây là những người ham mộ Đại Thừa. Họ dẹp bỏ những tà giáo dị học. Đứng đầu là Nhật Quang trưởng giả, Hộ Pháp trưởng giả, vân vân. Họ sắm sửa vô số lễ vật trân tu thượng vị để dâng cúng Phật và chúng tăng đến chỗ Phật tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Mọi người đều buồn bã. Do nhờ sức thần Phật, họ bay lên cao cách đất bảy cây ta la, tất cả đều lẳng lặng mà trụ giữa hư không. Đoàn 8, thiên nữ, thành viên thiên nữ số đông cũng không sao kể xiết. Đứng đầu là tứ thiên vương thiên nữ, vô số long vương. Đứng đầu là bạc nang đà long vương, vô số giả xoa vương, vô số càng thác bà vương, vô số khẩn na la vương. Mỗi mỗi đoàn đều có thượng thủ lãnh đạo. Họ sắm sửa lễ vật nhiều vô số, đem nhau đến chỗ Phật cung kính tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Tất cả buồn bã chắp tay cung kính lui ngồi qua một phía. Đoàn 9, thiên tử và thiên vương. Thiên tử và thiên vương số thành viên đông không kể xiết. Đứng đầu là tứ thiên vương, tháp tùng đoàn thiên tử. Thiên vương còn có vô số long vương, vô số càng thác bà vương, A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương, với hàng thượng thủ của các đoàn. Tất cả có cùng một nguyện vọng, dâng cúng Phật một bữa ăn trước khi Đức Phật nhập đại niết bàn. Họ sắm sửa toàn những thức ăn, thức uống tối hảo thượng vị, đem đến rừng Ba La Song Thọ cung kính nhữ Phật trăm ngàn vòng, rồi tác bạch cúng dường lên Phật và toàn thể chúng tăng. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Mọi người không toại nguyện buồn bã, lui ngồi qua một phía cung kính chắp tay. Đoàn 10, vô biên thân Bồ Tát từ thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông. Đây là đoàn đại biểu Phật giáo quốc tế hải ngoại. Các Bồ Tát này phải di chuyển một lộ trình xa xôi, cách đây vô lượng vô số A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa Vi Trần thế giới. Đại khái là tỷ tỷ năm ánh sáng cũng chưa sánh được với đường xa của con số nói trên. Đó là thế giới của Đức Hư Không Đẳng Như Lai. Hư Không Đẳng Như Lai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, bèn sai đệ tử thượng túc của mình đến Ta Bà thế giới phương Tây cúng dường lễ bái Phật Thích Ca. Vô biên thân Bồ Tát cũng như đoàn Bồ Tát tùy tùng còn có điều chưa thỏa mãn trên đường tu học Bồ Tát đạo, thì nhân cơ hội này thưa hỏi, Đức Phật Thích Ca sẽ giải nghi cho các Bồ Tát lãnh ý chỉ ra đi. các thế giới đoàn Bồ Tát đi qua cũng như thế giới ta bà đoàn Bồ Tát sắp đến, bỗng nhưng rực rỡ hào quang, núi sông, đất liền, cỏ cây, hoa lá đều chuyển thành màu sắc tươi mát đẹp đẽ chưa từng có. Duy có hàng trời người tự thấy mình như mất hết uy đức và hào quang. Đại chúng có số dao động và run sợ. Biết rõ tâm niệm ấy, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù trấn an: đại chúng đừng lo sợ, đấy là điềm báo trước đoàn Bồ Tát ở thế giới Y Lạp Mỹ Âm. Đứng đầu Bồ Tát Vô Biên Thân sắp đến thế giới ta bà này để ra mắt Như Lai và cúng dường trước khi Thích Ca Mâu Ni Đại Bát Niết Bàn. Đến trước Phật, đoàn Bồ Tát hải ngoại bạch với Như Lai, nói lời vấn an thăm hỏi Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Bấy giờ Vô Biên Thân Bồ Tát dâng phẩm vật cúng dường, chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Các Bồ Tát cung kính ngồi sang một phía. Toàn thể hải hội do sức thần Phật, đại chúng đồng xem thấy thế giới chư Phật ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, lại thấy thế giới chư Phật ở Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, thấy thế giới chư Phật thượng phương và hạ phương, mười phương thế giới hợp thành một thế giới, mỗi thế giới chư Phật có một vị Vô Biên Thân Bồ Tát làm thượng thủ. Lần lượt các đoàn Bồ Tát đến rừng Ta La Song Thọ cúi đầu làm lễ ra mắt, vấn an Như Lai, dân phẩm vật, tác bạch cúng dường Phật và đại chúng: chưa phải thời Đức Như Lai không hứa nhận. Liệt vị Bồ Tát cung kính ngồi qua một phía. Bấy giờ từ diện Phật phát ra ánh sáng, giây phút ánh sáng lại thu vào miệng Phật. Nhiều người cùng cho đó là điềm Như Lai Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Tiếng sùi sục, tiếng than khóc thì thào: khổ thay, đau thương thay, sao Đức Thế Tôn rời bỏ bốn tâm vô lượng, không nhận sự cúng dường của trời người. Ôi, mặt trời tuệ từ đây sẽ tắt mất, thuyền chánh pháp nay lại sắp chìm, thế gian sắp trống rỗng, khổ thay, khổ thay. Phần trực chỉ: Như Lai đặt Đại Bát Niết Bàn là một sự kiện tối quan trọng về mặt tư tưởng và giáo lý của đạo Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Niết Bàn, không ai được phép hiểu ý nghĩa đó một cách đơn giản giống như là Đức Phật Thích Ca chết. Cái từ Như Lai ở vào thời điểm sắp nhập Đại Niết Bàn này không được hiểu qua hình tướng một ông Phật có đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tĩnh như mọi người bình thường, mà phải hiểu là Như Lai Pháp Thân. Kinh Kim Cang Bát Nhã định nghĩa: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai hiện hữu không có mối khởi đầu, không có điểm chấm dứt. Kinh gọi là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, đó là Phật Pháp Thân biến nhất thiết xứ. Đại Bát Niết Bàn, Trung Hoa dịch: Đại Nhập Diệt Tức. Diệt là dứt sạch hết vô minh trong cửu giới, tức là viễn ly vọng tưởng điên đảo của lục đạo tứ sanh. Đại nhập diệt tức có nghĩa là đi vào cảnh giới tịch diệt, vĩnh hằng vĩ đại. Nói cách khác, trở về cảnh giới đại tịch diệt, cứu cánh thanh tịnh. Hiện tượng bong bóng, bọt hòa tan về bản thể của nước của nó, không ai nói bong bóng bọt đã mất. Như Lai đi vào cảnh giới đại tịch diệt chơn như thì cũng không ai hiểu được rằng Đức Như Lai đã chết. Phàm phu mà tu tập năng quán chiếu tư duy chánh pháp cũng nhập được Niết Bàn, nhưng chỉ có trong vài phút giây ngắn ngủi. Đại A La Hán thường được nhập Niết Bàn ngay trong bình nhật cuộc sống. Đại Bồ Tát và Phật thì luôn luôn an trú trong Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn dành riêng cho Như Lai Thế Tôn đề cập khi chấm dứt cuộc hành trình hóa độ chúng sanh. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Một sai lầm lớn lao có dụng ý đọc phẩm tựa kinh Đại Bát Niết Bàn, ta thấy 10 đoàn thể gồm hết tứ thánh và lục phàm, đoàn thể nào đến thăm viếng cũng áo não khóc than buồn khổ, dâng cúng thức ăn món uống đến Như Lai. Cùng với vẻ buồn khổ áo não khóc than, họ tưởng chừng sự kiện nhập đại Niết Bàn của Như Lai giống hoàn cảnh và tâm trạng của phàm phu, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly vậy. Sự sai lầm đó là lý do Đức Phật không nhận tài vật, thực vật cúng dường. Sự sai lầm đó khiến ta cắt nghĩa không khó khăn rằng tại sao 10 đoàn thể khó nhập xa xôi mang quà chở phẩm vật đến cúng dân Phật mà Phật không thọ nhận của ai hết, chỉ vì chưa phải thời. Chưa phải thời cũng có nghĩa đại chúng chưa hiểu Như Lai, chưa hiểu Như Lai cho nên Như Lai chưa hứa nhận. Như Lai nhập Niết Bàn nào phải Như Lai chết chóc gì đâu. Ta la thọ gian bất tằng diệt. Từ vô số kiếp đến nay, thực sự Như Lai không có đói khát, Như Lai chẳng có uống ăn. Tỳ gia thành lý bất tằng sinh. Sự kiện Thích Ca Mâu Ni nhập đại Niết Bàn là sự kiện tương quan đến 10 phương thế giới. Nói cách khác, sự kiện 10 phương thế giới tương quan trách nhiệm chung. Số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng, vô số bất khả thuyết hằng sa vi trần thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành Tỳ Gia Ly thời xưa. Giáo lý pháp giới bất nhị, pháp giới trong 10 phương cùng chung một bản thể không hai của đạo Phật, giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Như Lai Đại Bát Niết Bàn là việc hiểu, thấy, biết và hành động của người Đại Thừa. Người không có chủng tánh Đại Thừa thì dù ở kế cận rừng Ta La Song Thọ cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói chi đến việc cung kính cúng dường tôn trọng. Cho nên không lấy làm lạ, tất cả đoàn với số đông như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm Đại Thừa, tu tập Đại Thừa và bảo hộ Đại Thừa, rõ là thầy sao trò vậy. Tuy vậy người trí cũng không chủ quan, không lạc quan với số người Đại Thừa đông đảo ấy. Người trí hiểu rõ ngày rằm tháng 2 Như Lai Đại Bát Niết Bàn, còn số người ở nhà không hay không biết và chưa hề nghe Như Lai Phật là ai, số người ấy còn đông đảo hơn số 10 đoàn đại biểu đến viếng Phật. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức, Phật độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca dạy Xá Lợi Phất, từ đây cõi Ta Bà đi qua hướng Tây, trải 10 muôn thế giới Phật, có một thế giới tên Cực Lạc, Đức Giáo Chủ là Phật A-di-đà đang thuyết pháp hiện nay. Lời dạy đó người ta hiểu thế giới Ta Bà ở hướng Đông, không sai, đúng chân lý. Vấn đề Đông Tây không có chuẩn nhất định, Tây Phương Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni không sai, thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông, Bồ Tát Vô Biên Thân đến thế giới Ta Bà thành Tây Phương không sai. Nhận thức về vũ trụ, thế giới của Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ trước hằng hà sa số cho đến ngày nay, sau 25 thế kỷ, khoa học thiên văn tìm hiểu về xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa. Phẩm thứ hai, phẩm thuần đà. Lúc bấy giờ trong hải hội có vị ưu bà tắc tên Thuần Đà, là một cư sĩ có tu tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ đại thừa, mong thu hoạch quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật dâng cúng dường Phật và tăng chúng. Ông tha thiết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dâng cúng. Thuần Đà bạch Phật rằng, ví như một nông dân nghèo có thửa ruộng tốt, có trâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống thóc đã sẵn, chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con cầu xin Thế Tôn một trận mưa pháp. Như Lai Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Thuần Đà. Thuần Đà vui mừng hớn hở. Đức Phật dạy cho Thuần Đà cách cúng dường, thí thực phước quả ngang nhau. Một, cúng dường cho người thọ thực xong, liền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai, cúng dường cho người thọ thực xong, liền nhập niết bàn. Thuần Đà bạch Phật rằng, vị thọ thí trước chưa chứng quả Phật, chưa sạch phiền não, chưa làm lợi lạc chúng sanh, vị thọ thí sau là trời trong các trời. Vị thọ thí trước chưa đủ lục ba la mật, chỉ có nhục nhãn. Vị thọ thí sau có đủ lục ba la mật, có đủ ngũ nhãn. Vị thọ thí trước thọ xong tiêu hóa, dinh dưỡng, sức lực mạnh mẽ sống còn. Vị thọ thí sau ăn vào chưa tiêu thì lại chết mất. Bạch Thế Tôn, thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai Thế Tôn dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được phước báo đồng nhau? Phật dạy: Thuần Đà, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô số kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sau cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Đức Phật dạy tiếp: Này Thuần Đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực. Lúc Bồ Tát thọ đồ ăn uống xong, nhập kim cang tam muội, thức ăn tiêu hóa liền thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh nhưng đã thông đạt. Nay nhập niết bàn vì chúng sinh diễn rộng và phân biệt chi ly tường tận. Thuần Đà, việc làm của Bồ Tát khác nhau lộ trình đi, gặp nhau nơi mục đích đến, khác nhau ở hình thức, đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được quả báo đồng nhau. 2. Thuần Đà, thân Như Lai từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp, không có thọ sự ăn uống. Vì hàng thanh văn mà nói rằng, trước đó tên Nang Đà và Bà Ba La, rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chính thực Như Lai không ăn. Nay vì đại chúng trong hải hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của ngươi, thực ra Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không ăn. Đại chúng mừng rỡ khôn kể xiết, ngợi khen và tán thán công đức trí tuệ của ông Thuần Đà, rằng ông Thuần Đà là đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Thuần Đà Trung Hoa dịch diệu nghĩa đã hàm chứa ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý hóa thay, Thuần Đà ông đã được những điều mà nhiều người không được: ra đời được gặp Phật là khó, có học chánh pháp, được cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Nay ông đã đủ bố thí ba la mật. Thuần Đà vui mừng hớn hở, ông đảnh lễ Phật và nói bài kệ: đặt hạt cải đầu kim đã khó, sanh vào đời gặp Phật khó hơn. Hẳn thiện duyên con đã sớm gieo trồng, đấng điều ngự cho con mưa chánh pháp. Hoa đàn nở dễ mấy ai được thấy, được Như Lai thọ ký khó hơn nhiều. Thấy Như Lai nhân ác thú viễn ly, con sung sướng bước Như Lai xin kính lễ. Nguyện Như Lai thêm tuổi thọ ở đời, thêm số kiếp cho nhân thiên thêm nhiều đắc độ. Phật dạy: Thuần Đà, ông không nên sanh lòng buồn khổ. Ông là người đầy đủ phước duyên. Ông không nên thỉnh Phật ở đời dài lâu, mà ông nên quan sát. Cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới chư Phật hết thảy cũng đều vô thường. Tánh và tướng hành pháp là như vậy. Đức Phật nói bài kệ: tất cả pháp thế gian có sinh đều có diệt, dầu thọ mạng dài lâu đến kỳ cũng phải chết. Phật nay vào niết bàn, thọ trì đệ nhất lạc. Pháp chư Phật đều vậy, đại chúng chớ nên buồn. Cuộc đối thoại giữa Thuần Đà với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Như Lai không đồng với hành pháp, vì hành pháp có sanh có diệt. Như Lai không phải hữu vi, vì hữu vi thuộc về hành pháp. Người trí phải hiểu Như Lai là vô vi, Như Lai là pháp thường trụ bất biến. Có chánh quán như vậy, ông sẽ thành tựu 32 tướng tốt, chứng thành vô thượng Bồ Đề. Cuộc đối thoại tiếp diễn và cho thấy cúng dường Như Lai không nên đặt vấn đề nhiều ít, ngon hay không ngon. Cúng dường Như Lai không nên luận kịp thời hay trễ thời. Cúng dường Như Lai không được nghĩ Như Lai hài lòng hay không hài lòng, bởi vì Như Lai đã không ăn uống từ vô lượng kiếp. Vì không thọ thực cho nên không có vấn đề trễ hay kịp thời. Với Như Lai không có hài lòng, vì Như Lai hài lòng mọi lúc và hài lòng với tất cả chúng sinh. Hiểu như thế là khéo thâm nhập kinh điển Đại Thừa. Dù nhận thức chân lý nhưng Thuần Đà và đại chúng vẫn buồn thảm khóc than. Đức Thế Tôn dạy: Thuần Đà, ông chớ nên khóc than buồn thảm, mà chi ông nên quan sát thân này như cây chuối, như bọt nước, như huyển hóa, như ánh sáng, như thành càn thác bà, như tia chớp, như đồ gốm chưa hầm, như hình vẽ trên nước. Phải quan sát các hành pháp như ăn lẫn chất độc. Đức Phật nói bài kệ: các hành pháp đều vô thường, vì là pháp có sinh diệt. Hãy diệt ý niệm sinh diệt, cái vui tịch diệt hiện tiền. Phần tịch chỉ đại thừa tư tưởng và tiểu thừa tư tưởng khác nhau ở chỗ: đại thừa không câu nệ chấp mắc, tiểu thừa thì trái lại. Đối với tiểu thừa tư tưởng, Thuần Đà chỉ là một tịnh nhân, một bạch cư sĩ trên đường giác ngộ giải thoát, được xem như là tuyệt phần, nghĩa là không có tư cách dự phần vào đó. Trái lại, đại thừa tư tưởng đỉnh cao là thời Pháp Hoa, Niết Bàn. Vấn đề nhân bản, quyền con người tuyệt đối nâng cao, tuyệt đối bình đẳng giữa nam và nữ, bình đẳng giữa tại gia và xuất gia. Dĩ nhiên, đại thừa, tiểu thừa không hề đặt ra gia ranh giới đại tiểu tôn ti. Tốt xấu do người, thiện ác do người, giải thoát giác ngộ hay không do người, không luận giai cấp, chủng tộc, màu da, nam nữ, cho đến không quan trọng hình thức tại gia, xuất gia. Do vậy, cư sĩ Thuần Đà là đối tượng phải thời. Thuần Đà được Như Lai nhận lễ vật dân cúng, thọ dụng trước khi nhập Niết Bàn, và Thuần Đà cũng được tiếp nhận những lời dạy bảo cuối cùng của Như Lai. Kinh Đại Bát Niết Bàn rõ là kinh Đại Thừa trong Đại Thừa. Nâng vai trò của một thợ thuyền ngang tầm cỡ đại chúng mười phương, nâng nhân phẩm một cư sĩ làm được những việc mà người xuất gia chưa làm được, dân phẩm vật cúng dường Như Lai thọ nhận. Nâng trình độ kiến giải một cư sĩ lên ngang hàng Đại Bồ Tát Văn Thù. Nâng địa vị một cư sĩ lên hàng cao đệ, đối tượng thuyết pháp giáo dụ của Phật trước giờ phút nhập Đại Niết Bàn. Đây cũng là giáo lý Đại Thừa trong Đại Thừa. Đại Thừa bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết. Nhược tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị phương quyết huyền giác thiền sư. Dịch là: voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời, chưa hiểu rõ ta sẽ vì chư quân mà bảo rõ. Từ Thông thiền sư: sắc thân có đi đứng nằm ngồi, có nghỉ ngơi ăn uống, đó là thân tạp thực, đó là ảo hóa không thân. Thấy thân ảo hóa, thấy thân tạp thực, không thể gọi là thấy được Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nhìn thân sắc tướng cho thấy là Như Lai, nghe âm thanh cho là biết Như Lai, đó là người tà đạo, họ không thể thấy Như Lai đích thực. Kinh Kim Cang: muốn thấy Như Lai, hiểu Như Lai, phải thấy hiểu qua pháp thân thường trụ, kim cang bất hoại thân. Tuy nhiên, ảo hóa thân là diệu dụng hiện tượng từ pháp thân mà duyên khởi. Ảo hóa thân và pháp thân không phải một nhưng cũng không khác. Ảo hóa không thân tức pháp thân của Huyền Giác Thiền Sư. Phẩm thứ ba, ai thắng. Cuộc tranh luận trao đổi chấm dứt, ông Thuần Đà và Bồ Tát Văn Thù cùng lo sắm sửa trai nghi phẩm vật dân cúng Phật và đại chúng. Bây giờ đại chúng cùng có cảm giác rúng động sáu thứ: đất như chuyển, trời như xoay, toàn thân rợn ốc, sợ hãi và lo buồn. Có lẽ đây là điềm Như Lai sắp nhập Đại Niết Bàn. Đại chúng cùng có một ý nghĩ buồn khổ tiếc thương qua bài kệ: cúi đầu lại Thế Tôn, chúng con đồng khuyến thỉnh, Phật ở lại nơi đời, chúng con mà xa Phật, ai giáo đạo chúng con? Như Lai nhập Niết Bàn, chúng con chìm bể khổ, nhớ con mà mất mẹ, sầu khổ kể sao cùng. Nguyện Thế Tôn thương xót. Bạch Thế Tôn, ví như quốc vương sanh các vương tử diện mạo khôi ngô, ngoan hiền, thông minh, vua rất yêu, dạy cho nghề văn nghiệp võ, rồi sai người giết chết, thật là đáng thương. Phật thương chúng con, dạy dỗ chúng con vừa đủ chánh kiến, Như Lai vội nhập Niết Bàn, rời bỏ chúng con, có khác nào các vương tử bị đem đi giết? chúng con mong Phật ở luôn nơi đời. Bạch Thế Tôn, bí như Y Vương hiểu rành các phương thuốc, đem phương bí truyền dạy riêng cho con mình, không dạy cho trò khác. Như Lai đem tặng pháp thầm thâm bí mật dạy riêng cho Văn Thù Sư Lợi mà chẳng thương, chẳng dạy cho chúng con. Như ông thầy thuốc kia, vì lòng còn riêng tư, thân sơ nên dạy không bình đẳng, rộng rãi chỉ dạy cho con mình môn bí phương mà không dạy cho các trò khác. Như Lai hẳn không có lòng thân sơ, thiên vị, tại sao chẳng dạy dỗ chúng con? Ngỡ mong Đức Phật ở lâu nơi đời, chớ vội nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, bí như có người học giỏi các bộ luận, rồi lại sanh lòng sợ các bộ luận ấy. Đức Như Lai thông đạt các pháp mà lại sợ các pháp. Nếu Như Lai ở luôn nơi đời giảng pháp cam lộ cho chúng con được thấm nhuần đầy đủ, thì chúng con không còn sợ phải bị sa vào địa ngục nữa. Cúi mong Thế Tôn ở lại nơi đời. Phật bảo các tỳ kheo: các thầy đừng buồn, đừng sầu thảm, thương khóc như hằng trời phàm phu kia. Các thầy phải siêng năng tinh tấn, giữ vững chánh niệm. Nghe Phật nhắc nhở, trời người bác bỏ chúng nén lòng và thôi khóc. Đức Thế Tôn dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu trong đại chúng còn chỗ nào nghi ngờ thì nên bạch hỏi. Đối với những pháp không, bất không, thường, vô thường, khổ, phi khổ, y, phi y, khứ, bất khứ, quy, phi quy, hằng, phi hằng, đoạn, phi đoạn, chúng sanh, phi chúng sanh, hữu, vô hữu, thực, phi thực, chân, phi chân, diệt, bất diệt, mật, bất mật, nhị, bất nhị, vân vân. Nếu còn chỗ nghi ngờ nên hỏi, Như Lai sẽ giải rõ cho. Như Lai dạy pháp cam lồ cho các thầy, rồi sau mới nhập Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo, Phật ra đời khó gặp, thân người khó được, được thân người, được gặp Phật, lại có được tín tâm đầy đủ giới hạnh, chứng quả A-la-hán lại là việc khó hơn nhiều. Này các thầy tỳ kheo, thành báo chánh pháp trang nghiêm, đầy đủ các thứ công đức trân bảo, giới, định, tuệ làm tường thành kiên cố. Nay các thầy gặp được thành bảo chánh pháp, chẳng nên lượm lấy những vật vặt vãnh tầm thường, như nhà thương mại vào thành châu bảo, mà chỉ lượm lấy sỏi đá rồi trở về nhà. Các thầy chớ để tâm hạ liệt, được một chút ít pháp mọn mà cam tâm thỏa mãn. Dù xuất gia mà không ham mộ đại thừa, dù được khoác áo ca sa mà tâm chưa được nhuộm màu pháp đại thừa. Các thầy dù khất thực nhiều nơi mà chưa từng khất thực đại thừa. Các thầy dù cạo bỏ râu tóc mà chưa vì chánh pháp cạo sạch kiết sử. Này các thầy tỳ kheo, nay Như Lai vì đại chúng hòa hợp trong pháp tánh chân tịnh, các thầy phải nhiếp tâm dũng mãnh tinh tấn dẹp bỏ các kiết sử. Đừng để khi mặt trời lặn rồi, các thầy sẽ bị vô minh bao trùm trong đêm đen si mê tà kiến. Này các thầy tỳ kheo, những cỏ thuốc trên mặt đất để cho chúng sinh dùng khi có bệnh, pháp vị cam lồ thượng diệu làm thuốc chữa bệnh phiền não của chúng sanh, nay Như Lai làm cho bốn bộ chúng đều được an trụ trong bí mật, cũng ví như chữ Y. Nếu ba điểm đứng chung hàng, hoặc đứng ngay, hoặc khác nhau, đều không thành chữ Y. Ba điểm phải như ba con mắt trên mặt đại tự tại thiên mới thành chữ Y.
Như Lai cũng vậy. Giải thoát không phải niết bàn, pháp thân không phải niết bàn, Maha Bát Nhã không phải niết bàn, ba pháp rời ra không phải niết bàn. Như Lai ăn trú ba pháp ấy, vì chúng sanh mà nói nhập đại niết bàn, như chữ y trong đời. Bạch Thế Tôn, các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, Thế Tôn khéo dạy cho chúng con thì vô thường là ưu việt hơn hết. Ví như các dấu chân thú, dấu chân voi lớn hơn hết. Vô thường quán nếu tinh tấn tu tập có thể trừ hết ái nhiễm cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trừ hết vô minh kiêu mạn và thường tưởng. Bạch Thế Tôn, nếu Như Lai đã lìa hẳn các ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng, thì Như Lai không cần phải nhập niết bàn mà chi. Còn như chẳng lìa hẳn được, cớ sao Như Lai dạy cho chú con rằng tu vô thường quán trừ được ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng? Bạch Thế Tôn, không ai có thể khen cây chuối là cứng chắc, cũng như không ai có thể nói ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, tác giả, thọ giả là chân thực. Bả sắc không còn dùng được, trái chôm không có mùi thơm, thân thể con người không ngã, không chủ. Chúng con tu vô ngã quán, thấy biết rõ những điều đó, không bao giờ có dấu chim bay trong hư không. Người tu tập quán pháp vô ngã không còn các thứ kiến chấp. Đức Phật khen, rất tốt, các thầy khéo tu tập quán pháp vô ngã. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngoài pháp quán vô ngã, chúng con còn xin các pháp vô thường, không, khổ và bất tịnh. Bạch Thế Tôn, người say tâm trí điên loạn, thấy nhà cửa, cỏ cây, núi rừng đều say nguyên chuyển lộn, không tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì không gọi là bậc hiền thánh. Vì người này nhiều phóng dật, trôi lăn trong sanh tử, khổ não ưu bi. Vì vậy chúng con siêng năng tu tập các pháp quán ấy. Phật dạy các thầy tỳ kheo lắng nghe, hãy để ý lắng nghe. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người say, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa biết rõ thực nghĩa. Thế nào là thực nghĩa? Nhà cửa, cỏ hoa, cây cối vốn không có xoay nghiêng đảo lộn. Chúng sinh bị phiền não vô minh che lấp, tâm điên đảo sinh khởi, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tịnh cho là bất tịnh. Vì phiền não vô minh che lấp nên cái hiểu của phàm phu không hiểu rõ được thực nghĩa. Như người say kia, cảnh vật vốn không đảo lộn mà anh ta thấy thật có đảo lộn. Ngã chính là thực nghĩa của Phật, thường chính là thực nghĩa của pháp thân, lạc chính là thực nghĩa của niết bàn, tịnh là thực nghĩa của pháp Bát Nhã Ba La Mật. Do nghĩa đó các thầy nói, người có ngã thì kiêu mạn cống cao, luân chuyển sinh tử là không đúng lý. Cũng do vậy, người tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nếu không khéo thì chỉ biết danh tự mà không thể biết thực nghĩa. Đây là bốn pháp đặc thắng các thầy nên tu học. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường là điên đảo, khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo. bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, đó là pháp điên đảo. Mắc phải bốn pháp điên đảo ấy là người chưa biết pháp tu chân chánh. Thế gian có thường, lạc, ngã, tịnh. Xuất thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thế gian có văn tự mà không có thực nghĩa. Xuất thế gian có văn tự, có thực nghĩa. Vì sao? Vì pháp thế gian có bốn thứ điên đảo cho nên không có thực nghĩa. Ngoài bốn thứ điên đảo còn có tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Vì có ba thứ điên đảo này cho nên người thế gian ở trong thường thấy cho vô thường, ở trong lạc thấy cho khổ, ở trong ngã thấy vô ngã, ở trong tịnh thấy bất tịnh, ấy gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết văn tự mà không biết thực nghĩa. Gì là thực nghĩa? Vô ngã gọi là sinh tử, ngã là Như Lai. Vô thường là thanh văn duyên giác, thường là pháp thân Như Lai. Khổ là tất cả ngoại đạo, lạc là giải thoát niết bàn. Bất tịnh là pháp hữu vi, tịnh là bát nhã chánh pháp của chư Phật Bồ Tát. Đấy gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết văn tự, biết thực nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi văn, lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì phải biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. Các thầy tỳ kheo hỏi: như lời Thế Tôn dạy rằng lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì được biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh, nay Như Lai hoàn toàn không có bảy sự điên đảo thì đã biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu đã biết rõ rồi, cứ sao Như Lai không ở đời một kiếp hoặc nửa kiếp để dạy dỗ chúng con, cho chúng con lìa khỏi bảy sự điên đảo, Như Lai lại vứt bỏ chúng con muốn nhập Niết Bàn? Phật dạy: các thầy tỳ kheo đừng nói như vậy. Chánh pháp vô thượng của Phật Như Lai đã giao phó cho Maha Ca Diếp. Các thầy y chỉ nơi Maha Ca Diếp mà tu học, cũng như quốc vương đi xa giao phó quốc sự cho đại thần vậy. Các thầy nên biết pháp tu quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh trước đây chưa phải là chân thật cứu cánh. Ví như mùa xuân có một nhóm người chơi thuyền trong hồ lớn, làm rơi viên ngọc lưu ly. Họ cùng nhau hụp lặng tìm ngọc, đến lúc đem lên khỏi nước mới rõ là không phải, ngọc lưu ly vẫn còn dưới nước. Lúc nước hồ đứng trong, nhóm người lại nhìn thấy viên ngọc. Có một người trí tìm cách khéo chậm rãi lặn xuống vớt được ngọc thật. Các thầy chớ lầm tưởng quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp thực nghĩa. Nó cũng như nhóm người lặn xuống nước lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy phải khôn khéo như người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường, lạc, ngã, tịnh, và phải tỉnh thức chánh niệm rằng từ trước đến nay tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo. Các thầy tỳ kheo hỏi: sao trước đây Thế Tôn dạy chúng con tu pháp vô ngã? Rằng tu pháp vô ngã xa lìa chấp ngã, lìa chấp ngã thì lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thì được Niết Bàn, nghĩa ấy thế nào? Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, ví như quốc vương kém sáng suốt tin dùng một y sư vụng về, tính tình cao ngạo, trị bệnh gì cũng thuần dùng sữa để làm thuốc, lại thêm không biết căn do của bệnh, dầu biết dùng sữa mà chẳng hiểu rằng sữa tốt, xấu, lành hay không lành. Một hôm, từ phương xa đến một minh y hiểu rằng chính cách trị bệnh, thông thạo các phương trị bệnh rất giỏi, kết thân làm người hầu hạ, tôn cửu y làm thầy. Do đó được vào ý kiến quốc vương, sau đó hướng dẫn quốc vương cách sử dụng thuốc và nghệ thuật trị bệnh. Bây giờ quốc vương tỉnh ngộ, xét biết cửu y là hạng vụng về mà cao ngạo, liền biếm truất trọng dụng minh y. Minh y yêu cầu quốc vương cấm uống thuốc sữa của cửu y, vì thuốc ấy độc hại làm tổn thương người bệnh. Quốc vương chuẩn tấu ra lệnh cấm hẳn, nếu ai dùng thuốc sữa sẽ bị nghiêm trị. Minh y theo phương bào chế, tùy bệnh cho thuốc, dân chúng có bệnh nhất nhất trị lành. Ít lâu sau quốc vương bệnh nặng, truyền mời minh y đến điều trị. Sau khi định bệnh, biết rằng quốc vương cần phải dùng thuốc sữa, minh y tâu rằng: ngày trước tôi yêu cầu cấm dùng sữa để làm thuốc, đó chưa phải là ý hay tuyệt đối có tính cố định. Nay nhà vua đang mắc phải bệnh nóng, chính là lúc nên dùng thuốc sữa để trị, ác bệnh sẽ được lành. Vua bảo: có lẽ ông điên cuồng loạn óc rồi, mới nói rằng uống sữa trị được bệnh của ta. Cựu y dùng sữa ông bảo là độc, yêu cầu biếm truất và cấm hẳn, nay trở lại nói sữa là tốt hay trị được bệnh, ông muốn khi dối ta ư? Cứ theo lời ông nói thì cựu y có thể hơn ông rồi. Minh y tâu vua: như mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ, con mối tự nó không biết là chữ hay không phải chữ. Người trí xem thấy không bao giờ tuyên nói rằng con mối biết chữ, và cũng không lấy làm lạ. Cựu y không rõ căn bệnh, bệnh gì cũng dùng thuần sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, lành hay không lành. Vua nói: xin ông giải thích cho ta rõ. Minh y tâu: thuốc sữa cũng là độc hại, cũng là cam lộ. Nếu bò cái không ăn bã hèm, cỏ úng thì bê con khỏe mạnh. Cho bò ăn không thả ở cao nguyên có nhiều cỏ đồng khô, cũng không cho ăn chỗ cỏ úng đầm lầy, nước uống trong sạch, và không cho chung bầy với bò đực. Cho ăn uống vừa chừng, phải cách sữa của bò này trị được nhiều bệnh gọi là cam lồ. Không được vậy, các thứ sữa khác thì có thể trở thành độc tố. Nghe minh y giảng giải, vua khen: nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt, thế nào là xấu, lành hay không lành. Sau khi được uống sữa, vua lành bệnh. Vua liền truyền lệnh cho dân chúng được dùng sữa để trị bệnh. Dân chúng không vừa lòng thái độ bất nhất của nhà vua, liền hội đến hoàng triều để cật vấn. Quốc vương bảo dân chúng: mọi người không nên oán trách ta, thuốc sữa nên uống hay không nên uống đều là ý của y sư, không phải lỗi của ta. Dân chúng vui lòng tuân lời, minh y dùng thuốc sữa tốt trị bệnh, được nhiều kết quả vượt hơn ý mong muốn ban đầu. Các thầy nên biết, ngoại đạo nói ngã như mối ăn cây, ngẫu nhiên thành chữ. Vì thế trong Phật Pháp, Như Lai nói vô ngã để điều phục chúng sanh, và vì có nhân duyên, Như Lai nói có ngã. Như minh y biết rõ sữa nên thuốc hay không nên thuốc. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu chấp ngã hoặc lớn bằng ngón tay cái, hoặc nhỏ như hạt đậu, hoặc bé xíu như vi trần. Ngã của Như Lai nói không phải như vậy. Thế nên Như Lai nói các pháp không ngã, mà chính thực không phải là không ngã. Thế nào là chính thực? nếu pháp là chính thực, là chân, là thường, là chủ tể, là sở y, tự tánh không biến đổi, thì đó gọi là ngã. Như minh y hiểu rằng thuốc sữa, Như Lai vì chúng sanh nói, tất cả các pháp chân thật có ngã, bốn bộ đệ tử Như Lai đều phải tu pháp quán chân ngã như vậy. Phần trực chỉ. Ai thắng là tiếc thương, khóc lóc và thở than, sầu khổ, kể lễ tiếc thương, khẩn khoản với một người thân thương kính quý trước giờ phúc tử biệt sinh ly là chuyện bình thường. Thế gian phàm phu đều vậy và phải như vậy, vì quan niệm rằng chết là hết, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly. Còn sự ai thán của Thiên Long Bát Bộ của tứ chúng đệ tử Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn có thể: A. Thành phần chất liệu mê mờ còn nhiều hơn chủng tử giác ngộ giải thoát, đây là thành phần ai thán thật sự. B. Thành phần chứng quả đạt đạo, thanh lọc hết chất vô minh phiền não nội tâm, thanh thản tự tại với cuộc sống ngoại cảnh. Sự ai thán của bậc người này hẳn không phải ai thán thật. Kinh điển Phật có danh từ thị hiện, đây là sự giàn cảnh có dụng ý. Giá trị cao quý của người xuất gia là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Tu học là nhiệm vụ chánh yếu của một tỳ kheo, của người khất sĩ. Tiếc thương, khóc lóc, sầu khổ dành cho những người phàm phu. Đường tu học phải luôn tiến bước. Học kinh điển Phật có hệ tư tưởng tiểu thừa, có hệ tư tưởng trung thừa và hệ tư tưởng đại thừa, là đỉnh cao trong quá trình tu học chánh pháp. Sở dĩ Bát Bộ Nhân Thiên quyền tiểu khóc than trước mức sợ Phật nhập Niết Bàn, theo họ nghĩ Niết Bàn đồng nghĩa với chết mất. Đừng khờ khảo như nhà kinh doanh khờ khảo, vào kho trân bảo mà ra về chỉ có một con trâu đá tinh tấn trong tay. Học đại thừa, tu hành đại thừa mới có cơ hội nhận thức chân lý toàn diện. Chừng nào chưa tu học đại thừa thì không thể hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Chừng nào chưa tu học đại thừa thì không thể hiểu Pháp thân Tỳ Lô Giá Na thường trụ, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa thường trụ, Niết Bàn Tịch Tịnh thường trụ. Học đại thừa, sử dụng kiến giải đại thừa, người đạt đạo nhận rõ ba đức Pháp thân, Bát Nhã, giải thoát của Như Lai không nghi ngờ, bỡ ngỡ hay lạ lùng. Như Lai là vậy đó, Pháp thân không phải Như Lai, nhưng không có Pháp thân không có Như Lai. Niết Bàn không phải Như Lai, nhưng không có Niết Bàn không có Như Lai. Bát Nhã không phải Như Lai, nhưng không có Bát Nhã không có Như Lai. Như chữ Y, ba điểm sai vị trí không còn là chữ Y được, là đệ tử Phật phải tu học như thế. Xuất gia theo Phật học hiểu giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, tư duy quán chiếu chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là một thành công đáng kể. Phật thường khích lệ ngợi khen hạng người này. Vì vậy những người hậu học thường nghĩ rằng vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là chân lý tuyệt đối cứu cánh của đạo Phật. Với nguồn giáo lý đại thừa đại Niết Bàn thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chỉ là những viên sỏi đá mà nhóm người chơi thuyền vui xuân hấp tấp vội vàng nhặt được ở đáy hồ mà tưởng là mình đã vớt mò được ngọc. Phải thật nhẹ nhàng và khéo léo, người trí mới vớt được ngọc lưu ly thật. Không tu học đại thừa đại Niết Bàn, không biết được thường, lạc, ngã, tịnh là bốn thực đức tùy duyên mà bất biến ấy. Không không tu học đại niết bàn không biết được. Thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai, lạc chính là niết bàn, tịnh chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ngoại đạo nói ngã, thần ngã là nói cầu may, không biết thế nào ngã, thế nào không ngã, như mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành nét chữ. Do nhân duyên đó, trước kia Như Lai nói vô ngã, tu học đại thừa đại niết bàn, ngã tức Như Lai pháp thân vậy. Một thầy thuốc giỏi cấm bệnh nhân uống thuốc sữa để trị lành bệnh cứu người, bắt bệnh nhân uống thuốc sữa cũng để trị lành bệnh cứu người. Như Lai Thế Tôn là vô thượng y vương đó, nói vô ngã để đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mọi người, nói ngã cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ cứu cánh cho mọi người. Rõ là đấng y vương vô thượng. Phẩm thứ tư, trường thọ. Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, đối với Như Lai, tất cả các pháp bổn tánh không tịch, đó là kết quả của sự tu hành trải qua vô lượng kiếp mà nên. Tuy nhiên, trên đường hóa độ chúng sanh không phải vậy. Về giới luật, thiền định và trí tuệ học, các thầy còn có chỗ nghi ngờ chưa quyết thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải thích cho. Các thầy tùy theo thành phần A-La-Hớn, tự thấy trí tuệ nhỏ nhoi không đủ trình độ đặt vấn đề hỏi Phật. Mọi người có ý nghĩ, pháp Phật thậm thâm vi mật, truyền dạy cho Bồ Tát thì mới bảo tồn kiên cố, mới có khả năng truyền bá ở đời lợi lạc chúng sanh. Bây giờ có vị Bồ Tát họ Đại Ca Diếp dòng Bà La Môn từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, cung kính nhiễu Phật, rồi quỳ gối chắp tay hỏi Phật qua bài kệ: Làm sao được trường thọ, thân kim cang không hoại, nên tạo nhân duyên gì để được sức kiên cố, làm gì ở kinh này để được đến bờ kia, xin Phật mở kho tàng vì chúng con dạy rõ. Làm sao được rộng lớn, làm y chỉ chúng sanh, làm sao biết thiên ma để làm chúng khiếp sợ, lời Phật lời ma ba tuần làm sao phân biệt biết, thế nào các Bồ Tát thấy được tánh khó thấy, nghĩa mãn tự bán tự phải hiểu như thế nào, làm sao ở đời trượt ác chẳng ô nhiễm như hoa sen, thế nào ở trong phiền não mà phiền não chẳng nhiễm, như y sư trị bệnh không bị bệnh truyền lây. Con ngay thỉnh Như Lai vì các hàng Bồ Tát diễn nói pháp thậm thâm, thế nào tất cả pháp đều có tấm an lạc, cúi xin đấng Thế Tôn phân biệt dạy chúng con. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Lời của ông hỏi có giá trị như người được nhất thiết trí. Lúc Như Lai mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, cũng có vô số Bồ Tát đến hỏi ta như vậy. Này Ca Diếp Bồ Tát, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói về nghiệp nhân trường thọ của một Bồ Tát. Phàm có hạnh nghiệp có thể làm nhân cho quả vô thượng Bồ Đề thì thành tâm nghe kỹ mà lãnh thọ giáo nghĩa đó, tự mình lãnh thọ rồi truyền dạy cho người khác để nhiều người được lợi lạc. Do tu tập hạnh nghiệp ấy mà Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay lại vì mọi người nói rộng ý nghĩa ấy. Muốn thực hiện sâu rộng nghiệp nhân trường thọ, Bồ Tát phải phát tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hộ niệm tất cả chúng sanh như thương con ruột của mình, dạy cho tu tập pháp ngũ giới thập thiện, những chúng sanh bị khổ ba đường ác, cứu độ cho được ra, giải thoát cho người chưa giải thoát, người chưa giác ngộ, dạy cho pháp tu tỉnh thức. Do tu các nghiệp nhân như vậy mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, trí tuệ tự tại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: theo con nghĩ, Thế Tôn không nên nói Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh tâm bình đẳng xem đồng như con, vì trong Phật pháp có người phá giới, có vẻ có kẻ phạm tội nghịch, có người hủy bán chánh pháp. Với hạng người như vậy làm sao xem đồng như con? Phật dạy: Như Lai đối với chúng sanh ấy xem đồng như con, Như La Hầu La. Cho đến người hủy bán chánh pháp, hàng nhất xiển đề hoặc những kẻ tà kiến, Như Lai đều thương xót như con. Như Lai không giống các quốc vương bày tôi phạm pháp, cứ theo tội mà tru lục. Ca Diếp: nên biết Như Lai là người ban bố vô ý bình đẳng cho chúng sanh. Như Lai phóng ra một, hai hoặc năm tia sáng, kẻ nào gặp đều xa lìa tất cả điều ác. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nơi nào có tỳ kheo trì giới, đầy đủ oai nghi thọ trì chánh pháp, thấy người hoại pháp thì quở trách trừng trị, vị tỳ kheo ấy được phước báo vô lượng, đó chính là đệ tử của Như Lai, đích thực là thanh văn. Nếu thấy lỗi mà bỏ qua, vị tỳ kheo này là người góp phần làm bại hoại Phật pháp. Ca Diếp bạch: như lời Phật vừa dạy, e rằng không bình đẳng. Xem tất cả chúng sanh như con. Bạch Thế Tôn, giả sử có người cầm dao với ý đồ hãm hại Phật, lại có người đem nước chiên đàn thoa thân Phật, nếu sử dụng tâm bình đẳng, lẽ ra hai người đều được xem là người tốt, cớ sao lại bảo rằng phải trừng trị kẻ phạm luật nghi? Nếu trừng trị kẻ phạm luật nghi thì lời dạy kia có lỗi. Phật nói: như quốc vương có bốn người con trai khôi ngô, thông minh sáng suốt, đem giao cho giáo sư dạy dỗ và dặn rằng thầy gắn dạy cho chúng được toàn vẹn toàn đức. Nếu chúng ngỗ nghịch, thầy phải nghiêm trị. Dầu ba đứa bị đòn chết, còn một đứa được, nên nhà vua cũng vui lòng. Này Ca Diếp, cha và thầy của các trẻ đó phải tội ác và sát sanh chăng? Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, không, vì lòng thương muốn cho các trẻ được nên, chớ chẳng phải ác tâm dạy dỗ như thế được phước vô lượng. Phật nói: cũng vậy, Như Lai đối với kẻ phạm pháp xem đồng như con, nay Như Lai đem chánh pháp vô thượng phó chúc cho vua, đại thần, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các vua quan và bốn bộ, chúng phải nên khuyên răng, khích lệ những người phát tâm tu học, khiến được tăng thượng giới, định tuệ, và nên nghiêm khắc dạy bảo những người lười biếng, phá giới, hủy hoại chánh pháp, đơ là đối với pháp tam vô lậu học. Này Ca Diếp, như vậy các vua quan bốn bộ chúng có mắc tội chăng? Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, không. Phật nói: các vua quan và bốn bộ chúng còn không tội, huống là Như Lai. Này Ca Diếp, Như Lai khéo tu đức bình đẳng, xem các chúng sanh đồng là con, tu như vậy gọi là Bồ Tát tâm bình đẳng. Với các chúng sanh xem đồng như con, Bồ Tát tu tập hạnh nghiệp bình đẳng này được thỏa mãn lâu dài, khéo biết những việc đời trước. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như Lai chẳng nên dạy như thế. Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng lẽ ra không đoạn thọ, được thỏa mãn lâu dài, biết được túc mạng thường ở đời. Nay do duyên cớ gì Thế Tôn thọ mạng rất ngắn, chẳng khác người thế tục trần gian, hay là Như Lai oán ghét chi chúng sanh? Ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mắc báo đoạn thọ sống không đầy 100 tuổi? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Nay duyên cớ gì ông nói lời thô trước Như Lai như thế? Như Lai trường thọ hơn hết trong các tuổi thọ, Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ, các ông cần phải học. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế nào? Phật nói: Ví như 8 con sông, sông Hằng, sông Diêm Ma La, sông Tát La, sông A Lợi La, sông Ma Ha, sông Tân Đầu, sông Bát Xoa, sông Tát Gia. 8 con sông này cùng các sông nhỏ đều chảy vào biển lớn. Cũng vậy, tất cả con sông thọ mạng của người, của trời, của hư không đều vào trong biển thọ mạng của Như Lai. Vì vậy nên thọ mạng của Như Lai vô lượng vô cùng. Ví như ao A Nậu chảy ra thành 4 con sông. Cũng vậy, ở các pháp thường trụ, Như Lai là đệ nhất. Phật dạy Ca Diếp: Đối với Như Lai, ông không nên có quan niệm diệt tận. Hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di vẫn có thể sống lâu 100 tuổi hoặc hơn 100 tuổi. Hàng ngoại đạo có được ngũ thông, hạng luyện đơn, chế thuốc tu tiên, họ vẫn có thể kéo dài mạng sống ngàn năm hoặc vạn năm tùy ý. Như Lai có sức tự tại, Như Lai là vua của các pháp, há lại không thể trụ thế một kiếp hoặc hơn một kiếp hay sao? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Nếu thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, Như Lai ở nơi đời hoặc một kiếp hoặc ít hơn để thường tuyên diệu pháp như tuôn mưa lớn. Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi, thân Như Lai là thân biến hóa chẳng phải thân tạp thực. Vì độ chúng sanh nên thị hiện có sinh có diệt, vì độ chúng sanh nên thị hiện bỏ thân mà nhập niết bàn. Ông nên biết Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Ở trong đệ nhất nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tinh tấn nhất tâm tu học. Mình đã tu học và vì người khác mà giảng nói. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Có sự sai khác gì giữa xuất thế pháp cùng thế pháp? Như lời Phật dạy, Phật là pháp thường trụ không biến đổi. Người đời cũng nói phạm thiên là thường, tự tại thiên là thường. Họ cũng nói ngã là thường, tánh là thường, và vi trần cũng là thường. Tất cả đều không biến đổi. Nếu nói Như Lai là pháp thường trụ, cớ sao Như Lai chẳng thường hiện nơi đời? Có khác gì giữa thường của thế gian vì phạm thiên nhẫn đến vi trần cũng chẳng thường hiện ở nơi đời? Phật bảo Ca Diếp: Phàm phu dầu có pháp lành nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Sau khi Thế Tôn nhập niết bàn, họ trộm pháp lành thừa của Như Lai, hoặc giới hoặc định hoặc tuệ, nhưng không có phương tiện nên chẳng giải quyết được. Họ không thể được thường giới, thường định, thường tuệ và giải thoát. Vì mong được giải thoát, hàng phàm phu nói ngã hoặc phạm thiên, tự tại thiên, phi tưởng, phi tưởng chính là niết bàn. Kỳ thật họ chẳng được giải thoát niết bàn. Hàng phàm phu có chút ít phạm hạnh cúng dường cha mẹ nên được sanh lên trời hưởng một ít an lạc, mà thật chẳng biết được giới định tuệ, quy y tam bảo, rồi do chẳng biết mà nói thường lạc ngã tịnh. Dầu nói thường lạc ngã tịnh, mà thật ra họ chẳng biết. Vì thế nên sau khi ra đời, Như Lai vì chúng sinh diễn nói thường lạc ngã tịnh. Này Ca Diếp, Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, chẳng đồng hạng người ngu trong đời gọi phạm thiên vân vân là pháp thường còn. Gọi là pháp thường trụ phải là Như Lai chứ chẳng phải pháp nào khác. Ca Diếp, ông phải hiểu thân Như Lai là như vậy. Này Ca Diếp, mọi người nên thường chuyên tu học hai chữ Phật là thường trụ. Nếu thiện nam thiện nữ nhân nào tu hai chữ này, người ấy đi theo đường Phật đi, đến chỗ Phật đến. Này Ca Diếp, nghĩa Niết Bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: pháp tánh của chư Phật nghĩa thế nào? Mong Đức Thế Tôn giảng rộng cho. Theo con hiểu, pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Đã xả bỏ sắc thân tức là vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì thân không còn. Thân nếu còn, tại sao lại nói thân có pháp tánh? Thân có pháp tánh, sao thân lại còn? Phật dạy: Ca Diếp, ông chẳng nên nói diệt mới là pháp tánh. Pháp tánh không có diệt. Ví như vô tưởng thiên thành tựu sắc ấm mà không có sắc tướng. Chẳng nên hỏi các ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, nghĩ tưởng những gì. Này Ca Diếp, cảnh giới của Như Lai chẳng phải chỗ biết của thanh văn duyên giác. Chẳng nên nói thân của Như Lai là pháp diệt. Ông không nên nghĩ Như Lai là chỗ nào, ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy vui chỗ nào. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bằng, chẳng phải điều mà các ông biết được. Này Ca Diếp, nên tu tập Phật, pháp, tăng mà quán tưởng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng, đó là tu đúng chánh pháp. Nếu ở nơi ba pháp tu dị tưởng, phải biết rằng pháp tam quy thanh tịnh của người này bị lệch lạc chánh pháp. Cấm giới của họ chẳng viên mãn, họ chẳng trúng được quả thanh văn duyên giác bồ đề. Nếu có thể ở nơi ba pháp bất khả tư nghị này tu thường tưởng thì có chỗ quy y. Này Ca Diếp, ví như nhân nơi cây mà nó có bóng cây, cũng vậy, vì Như Lai nói pháp thường trụ nên có chỗ quy y. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường thì Như Lai không phải là chỗ quy y của người trời. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, ví như trong tối có cây mà không có bóng. Phật nói: Ca Diếp, ông không nên nói có cây mà không có bóng. Chỉ vì nhục nhãn nhìn thô thiển nên không thấy đó thôi. Cũng vậy, tánh Như Lai là thường trụ không biến đổi. Người không có con mắt trí tuệ không thấy được, như trong bóng tối không thấy bóng cây. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Nếu cho rằng Phật khác nói pháp và tăng, chẳng thành chỗ của ba pháp quy y. Như cha mẹ của ông mỗi mỗi sai khác nên thành vô thường. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật: từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ, Phật, pháp, tăng để khai ngộ cho cha mẹ. Nhận đến cha mẹ trong bảy đời đều khiến phụng trì. Bạch Thế Tôn, nay con phải học Phật, pháp, tăng bất khả tư nghì. Tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Người nào không tin tưởng, không nhận được, vì họ đã tu pháp vô thường từ lâu, con sẽ làm xương móc, mưa giá cho hạng người này. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, lành thay, nay ông khéo có thể hộ trì chánh pháp. Hộ trì như vậy là không khinh khi người, do nơi nghiệp nhân, không khinh khi người mà được quả báo trường thọ.